mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề đồng tính luyến ái. Quý thính giả thân mến, trong xã hội hiện đại, tự do và hạnh phúc thường được xem là giá trị tối thượng. Nhiều người cho rằng miễn là một lối sống đem lại cảm giác hạnh phúc và không bị ép buộc thì lối sống đó nên được tôn trọng. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta một cái nhìn sâu xa hơn. Hạnh phúc thật không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là kết quả của một đời sống thuần phục Đức Chúa Trời. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân biệt giữa hạnh phúc theo cảm nhận cá nhân và phước hạnh đến từ sự vâng lời Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 6, Sự Cứu Rỗi của Chúa dành cho những người đồng tính. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Có lẽ cái điều mà chúng ta cần nhớ nhất khi nghĩ đến người đồng tính, đó là chúng ta phải nhớ chúng ta là một tội nhân giống họ, cần ơn thương xót của Chúa. Chúng ta biết Kinh Thánh khẳng định đồng tính luyến ái là tội lỗi. Dù chúng ta có lý luận gì, dù chúng ta có biện minh thế nào, thì Kinh Thánh nói đó là tội, thì chúng ta phải nhận đó là tội. Vì sao? Vì nền tảng đạo đức không phải là con người, mà là Thiên Chúa, lời của Chúa. Và thái độ chúng ta cần có được mô tả ở đâu? Câu Thánh chúng ta cần nhớ để học. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6, câu 9 đến câu 11, và đặc biệt chú ý câu 11. Hôm nay chúng ta tiếp tục trả lời quan điểm ủng hộ sự đồng tính. Chúng ta đã nói với nhau quan điểm ủng hộ sự đồng tính, đó là mỗi người có quyền sống với con người thật của mình, và mình không có quyền áp đặt một cái khuôn khổ của người khác trên mình, hay mình bắt người khác giống mình, và mình cũng không có phải áp lực với mình trở nên giống người khác. Vì đó là điều mà chúng ta đã nói với nhau, nhưng chúng ta hiểu rằng cái điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta chính là bước đi với lời của Chúa. Chúng ta sẽ nhận ra một cái điều nữa khi nói đến vấn đề đồng tính luyến ái và người ta biện minh cho vấn đề đồng tính luyến ái, thì chúng ta để ý một điều là cái quan niệm về đồng tính luyến ái có nghĩa là mỗi người là một cá thể riêng biệt và không được quyền áp đặt người đó phải sống giống người khác. Nói một cách khác là phải tôn trọng sự tự do của mỗi người. Đúng không? Anh có tự do của anh. Tôi tôn trọng sự tự do của anh. Anh đừng quên, tôi cũng có sự tự do của tôi và anh cũng cần phải tôn trọng sự tự do của tôi. Miễn là không hại ai. Đúng không? Miễn là không hại ai. Nếu tôi sống theo tự do của tôi mà làm hại người khác thì không được, chỉ có một điều vậy thôi. Có nghĩa là ai cũng có sự tự do, phải tôn trọng sự tự do của nhau. Chỉ có một điều, đừng nhân danh tự do mà làm hại người khác. Đồng ý không? Không, rồi xin giải thích. Tại sao không? Bây giờ chúng ta suy nghĩ một điều này. Nào, quay qua người bên cạnh hỏi, thế nào là tự do? Khi nào thì mình thấy mình được tự do? Vì một trong những nguyên nhân dẫn đến những sai lầm về vấn đề tính dục chính là việc hiểu sai về sự tự do và hạnh phúc. Tôi xin nhắc lại điều này. Hãy chúng ta định hình lại cho đúng, thì chúng ta sẽ suy xét lại vấn đề, nó sẽ khác đi ngay. Chúng ta vừa mới nói cái này á, một trong những điều người ta biện minh cho đồng tính luyến ái, có nghĩa là nói tôi có quyền sống thật với tôi. Tôi sinh ra tôi là như vậy, tôi vốn là người như vậy, thì hãy để tôi sống đúng tôi là tôi. Cái lý luận đó chúng ta vừa mới nói qua. Và cái lý luận biện minh cho sự đồng tính nghĩa đó là hãy tôn trọng sự tự do của mỗi người, đừng áp đặt người khác phải trở nên giống với mình hay giống với một cái tập thể, giống với đám đông. Chúng ta là những con người tự do. Chính vì vậy mà phải suy nghĩ cho kỹ, thế nào là tự do, thế nào là hạnh phúc. Nào, chúng ta suy nghĩ hai vấn đề này thì chúng ta sẽ nhận ra vấn đề. Nếu gọi tự do chính là tôi có quyền làm điều tôi muốn, thì tôi mới thấy tôi được tự do, đúng không? Nếu tôi phải làm điều mà người khác muốn, tôi không làm được điều tôi muốn, thì tôi sẽ thấy tôi không được tự do. Nó cũng giống như thế này. Một em thiếu niên, nó hỏi tôi, hồi đó tôi còn trẻ, nó hỏi tôi, nó nói đi học để làm gì? Cuối cùng đi học cũng chỉ đi làm. Thế thì thôi đi làm luôn cho nó rồi. Em đâu cần làm tiến sĩ đâu. Chưa chắc gì tiến sĩ đã kiếm ra tiền gì nha em. Không? Đâu cần phải giỏi, phải có là người tri thức thì mới kiếm ra nhiều tiền. Khối người làm những công chuyện mà không có bằng tiến sĩ mà cũng trở nên giàu có vậy. Hơn nữa, em thấy một chuyện rất dễ hiểu. Từ khi ông anh em đi làm, đem tiền về bố mẹ, tiếng nói của ông trở nên có trọng lượng trong gia đình. Còn em chỉ cấp sách đến trường, tiếng nói em chẳng ai nghe. Cho nên em thấy giờ có đi học tiếp cũng chẳng lợi gì. Đi làm, kiếm tiền, người khác sẽ tôn trọng. Nào, có gì sai không? À, sai gì? Nếu nói nó sai, thì nói nó sai cái gì? Nếu tự do với ý nghĩa là tự do là tôi làm điều tôi muốn, hoặc tôi không làm điều tôi không muốn. Phải không? Nếu hiểu như vậy, thì xin hỏi nha, thế nào là ích kỷ? Thế nào là ích kỷ? Hả? Thế nào là tham? Nếu chúng ta định nghĩa cho chính xác đi, chúng ta sẽ nhận ra một điều này nha. Chúng ta gọi là tự do, có nghĩa là tôi làm điều tôi muốn. Nghĩa là tôi muốn làm hay để thì tôi làm. Mà nếu tôi không muốn làm thì được bắt tôi làm. Thì đó gọi là tự do. Vậy thì một kẻ tham lam với một kẻ ích kỷ khác nhau gì chỗ đó? Tham nghĩa là gì? Tôi muốn có nhiều hơn thì hãy để cho tôi có nhiều hơn. Có phải vậy không? Mà nếu tôi chỉ muốn dùng này cho tôi thôi thì hãy tôn trọng tôi. Cho nên cái chữ tự do mà chúng ta định nghĩa, tự do có nghĩa là làm điều mình muốn làm. Tự do có nghĩa là tôi có quyền không làm điều tôi không muốn làm. Thì gọi là tự do. Mà nếu nói như vậy thì tự do, tham lam, ích kỷ, nô lệ cho dục vọng mình trong bản chất giống hay khác nhau? Giống nhau. Chúng ta có để ý không? Nghe cái chữ tự do nghe có vẻ văn minh hiện đại, nhưng mà không ai nói ích kỷ, tham lam, kẻ nô lệ cho dục vọng là cái từ hay đó. Nhưng mà thiệt sự trong bản chất của vấn đề nó lại giống nhau. Nếu hiểu tự do chính là làm điều mình muốn làm, có quyền không làm điều mình không muốn làm. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ, nếu vậy thì thế nào là tự do? Bây giờ đơn giản nha. Khi chúng ta đổ xăng vô chiếc Honda để chạy, mà xăng có pha nước thì chạy được không? Chạy được không? Nó sẽ có một cái hiện tượng đặc biệt là gì? Cái dịch. Và cuối cùng nó là sao? Nó dừng lại, nó tắt. Đúng không? Tại sao? Là vì nó không được tạo ra để chạy với một dung dịch xăng trộn nước. Cái đúng không? Xe điện là gì? Là xe không cần đổ xăng, vẫn chạy. Nhưng muốn nó chạy thì phải sạc điện. Tại sao? Vì đơn giản, nó được tạo ra để chạy bằng điện. Con chim nó sẽ thấy được tự do khi bắt nó nhét xuống nước. Và con cá sẽ rất tự do khi kéo nó lên bờ, treo nó lên cây. Có phải vậy không? Vậy thì tự do là gì? Hiểu không? Mọi chuyện trong cuộc đời này chúng ta sẽ nhận ra một cái sự thật. Tự do chính là sống đúng như cái bản chất mình được dựng lên. Chớ không có nghĩa tự do là tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi không muốn làm gì thì thôi. Hoàn toàn không phải. Đó không phải là tự do. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ suy xét một vấn đề rất là quan trọng. Khi con người từ chối Thiên Chúa, con người chỉ thấy mình và những người khác trên đời này và không đặt ra một cái chuẩn mực tuyệt đối nền tảng của đạo đức, thì nó sẽ không có nền tảng của đạo đức khi chỉ có tôi và anh. Cho nên, chúng ta phải nhớ, khi chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta cho rằng mình có quyền và mình được hưởng tự do khi mình làm điều mình mong muốn, thì mình quên mình chỉ là một tạo. Và chắc chắn có một điều, không ai nói rằng tôi là người tự do với ý nghĩa tôi có quyền làm mọi điều tôi muốn, vì có một điều rất đơn giản, thế giới tôi đang sống không do tôi tạo ra. Đúng không? Và bản thân tôi, việc tôi có mặt trên đời này cũng không do nơi tôi quyết định. Chính vì vậy mà khi chúng ta suy xét về sự tự do của con người, thì chúng ta nhớ cái sự tự do của con người nó giới hạn. Chứ không phải nó tự do không có nghĩa là tôi là người có quyền làm mọi điều tôi muốn. Không phải. Giờ ví dụ nha. Hỏi người bên cạnh bạn thích màu gì? Nói đi. Hỏi người bên cạnh mình coi mình thích màu gì? Người bên cạnh mình thích màu gì? Rồi chúng ta chú ý một điều. Thật ra bây giờ thử hỏi, tôi có thể nói tôi thích cái màu gì đó. Nhưng hỏi tại sao thích thì trả lời được không? Tại sao thích? Tôi tại thích. Chứ hỏi tại sao thích sao biết được? Tại sao tôi thích? Thì tại vì tôi thích. Vì nếu chúng ta đều gọi là mình có quyền sống như mình mong muốn, thì làm sao chúng ta giải thích được những khác biệt của con người? Đâu có dễ đâu mà mình hiểu được mình đâu. Bản thân mình hiểu mình chưa chắc. Phải không? Tự nhiên thôi. Tôi cảm thấy cái màu đó là tôi nói ví dụ nha. Có rất là nhiều người cho tôi quà. Và hễ cho tôi cái quà gì mà nó đỏ chét một cái là tôi luôn luôn lấy cái quà đó tôi tặng người khác. Ai cho tôi cái áo đỏ thì cho tôi thì tôi cảm ơn vì món quà. Còn món quà đó mà nó đỏ chét là tôi luôn luôn nhường cho người khác xài, chứ không bao giờ tôi xài đâu nghe. Phải không? Và như vậy tôi có được tự do không? Thế nếu được thì cho biết tại sao anh chọn màu đó mà anh không chọn màu kia. Chỉ vì đơn giản trả lời là tại tôi không thích. Mà tại sao tôi không thích? Tôi đâu có biết. Bây giờ ai biết giải thích được không? Không có giải thích được đâu. Không có dễ giải thích đâu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta phải nhớ, sự tự do của con người thiệt sự ra, tự do của con người nó chỉ có tính cách tương đối thôi. Vì con người chúng ta bị chi phối rất nhiều điều mà chúng ta không kiểm soát được. Thật ra cuộc đời chúng ta bị kiểm soát, bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố trong cuộc sống. Những cách sống của cha mẹ có ảnh hưởng trên con cái không? Môi trường của những người chung quanh chúng ta, những người bạn của chúng ta có ảnh hưởng chúng ta không? Cho nên nhiều khi chúng ta quên đi và nghĩ rằng tự do là tôi có quyền sống như điều tôi muốn. Thật ra khi con người bản chất đã là tội lỗi và bị chi phối bởi những tội lỗi của những người chung quanh, thì chắc chắn có một điều là không thể nói sống đúng như mình mong mỏi là đúng. Phải không? Cho nên thiệt sự ra người ta nói hạnh phúc là làm sao? Bất cứ điều gì làm cho một người thỏa lòng thì đó là người được hạnh phúc. Thiệt sự ra không phải. Chắc chắn có một chuyện, có rất nhiều chuyện đem lại sự thỏa lòng nhưng rất bị lên án. Đúng không? Có thỏa lòng không? Không học vẫn thi đậu, vui không? Mình trộm đồ của người khác không biết, vui không? Được một món lời chỉ vì người khác tin lời mình nói. Tôi lời anh có 2 đồng, tôi thiệt sự là tôi lời anh đến 20. Mà mình nhờ mình nói có 2 đồng cho nên người ta mua. Nó có nghĩa là con người ta ở rất nhiều vấn đề, và khi mình làm được điều gì mình mong muốn thì mình thỏa lòng. Cho nên thỏa lòng với hạnh phúc là hai chuyện rất khác nhau. Và chưa chắc điều mình thỏa lòng lại là điều tốt cho mình. Đúng không? Điều thỏa lòng cho mình đâu phải là điều tốt cho mình. Tại sao biết không? Vì sao? Vì đơn giản mình là một tội nhất. Bản chất đã hư mất rồi, đã sai lầm rồi. Cho nên thỏa mãn một bản chất tội lỗi chính là hãy cho nó ăn những điều mà nó muốn. Thì đó là điều sai lầm đấy. Cho nên trong cuộc sống của mình, thì cái nào mà chúng ta biện minh cho những vấn đề của chúng ta là hãy để tôi sống thật với tôi. Hãy để tôi được tự do, đừng áp đặt tôi. Thì cái lý luận nghe mới nghe thì nó có vẻ hữu lý. Nhưng quên đi một chuyện, cái hữu lý của một tạo vật, cái hữu lý của một con người bị giới hạn của không gian thời gian, nó hoàn toàn khác với sự tự do của một đấng tạo hóa, của một đấng không bị giới hạn của thời gian và không gian. Rất khác nhau. Nếu như chúng ta tưởng tượng thế này nè, nếu như chúng ta biết được tương lai, đúng không? Giả như tôi biết được 5 ngày nữa đô la giá bao nhiêu, tôi mừng lắm. Vì tôi biết rằng tôi có quyền quyết định. Vì tôi biết tương lai thì tôi quyết định nó sẽ dễ hơn. Nếu tôi làm ăn mà tôi biết là trong tuần nữa đô la giá bao nhiêu thì tôi sẽ kiếm ra tiền không? Tôi có thể kiếm ra tiền nữa. Nhưng không phải mọi chuyện biết về tương lai điều tốt cả. Có đúng không? Nào, chứng minh đi. Nào, chứng minh coi. Nhiều khi không biết về tương lai lại điều phước á. Biết là không có gì hấp dẫn đâu. Bây giờ hỏi người bên cạnh nha. Nếu bây giờ bạn biết 8 giờ ngày mai bạn chết, vui không? Vui không? Và chúng ta để ý một điều nè. Tôi phải nói rằng một trong những điều tôi cảm ơn Chúa, vì tôi có 11 năm để giúp cho nghiện. Tôi cảm ơn Chúa điều gì biết không? Tôi cảm ơn Chúa tôi không biết tương lai. Chứ nếu ngay từ đầu mà tôi biết á, tôi không dám làm đâu. Chắc chắn là tôi không dám làm. Và nếu 10 năm về trước, nếu 10 năm về trước mà tôi biết giúp người câm điếc sẽ như thế nào thì chắc tôi cũng chẳng dám làm luôn. Nhưng nhờ không biết mà tôi trải nghiệm nhiều bài học rất phước hạnh. Chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu rằng cái sự tự do, cái sự thỏa lòng của một con người bị giới hạn của không gian, thời gian, nó rất khác. Nó không thể là cái nền để quyết định đúng sai, tốt xấu được. Vì chúng ta bị giới hạn của không gian, thời gian và bị giới hạn bởi bản chất tư mất của mình. Có đúng không?
Quý thính giả thân mến, hạnh phúc không thể được xây dựng trên nền tảng xa rời chân lý. Đức Chúa Trời không cất đi niềm vui của con người, nhưng Ngài hướng con người đến niềm vui bền vững và trọn vẹn hơn. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ đối diện với một lập luận khác thường được nêu ra: nếu không gây hại cho ai thì có sai không? Đây là câu hỏi liên quan đến bản chất thật của tội lỗi. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Chúa dìu con mỗi bước bên Ngài, tội ô trong con nhờ hồng ân cứu Chúa được tha thứ xóa bôi rồi. Nguyện xin Chúa kéo con, kéo con, khiến con bên Ngài. Chúa giữ con trong đường Ngài. Nguyện xin Chúa kéo con, kéo con, khiến con bên Ngài, Chúa giữ con trong đường ấy. Lòng luôn an ninh vì con có Chúa. Dìu con mỗi bước linh trình, buồn lo qua đi, mọi cô đơn biến mất. Vì con có Chúa đi cùng, lòng không bi quan. Vì con có Chúa. Còn mỗi bước vững vàng, màn đêm tiêu tan, tình yêu thương chiếu sáng. Nhờ ơn Thiên Chúa tuôn tràn, nguyện xin Chúa kéo con, kéo con, khiến con bên Ngài, Chúa giữ con trong đường ấy. Nguyện xin Chúa kéo con, khiến con bên Ngài, Chúa giữ con trong đường ấy.
Cho chúng con thật rộng lớn thay, ôi tình cha bao la, cánh tay Ngài luôn bao phủ con, bao nguy nan lòng vẫn luôn bình an. Và giờ đây con xin dâng lên cha cuộc đời con, bàn tay cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo ngài con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên ngài. Trong ơn cha chúng con hiệp một, ta ơn cha yêu thương mãi thôi. Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng, Giêsu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cả tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên. Này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giáp trang, nhưng lúc yêu mến Giêsu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng.
Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con. Bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo ngài con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên ngài. Trong ơn cha chúng con hiệp một,
ta ơn cha yêu thương mãi thôi.
Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng,
Giêsu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên. Này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giá cha, nhưng lúc yêu mềm Giêsu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn ngài, thật biết ơn ngài vô cùng. Dù đã lâu, thật lòng con biết ơn ngài, thật biết ơn ngài.